Chúa ở cùng anh chị em. Bài tri tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Bây giờ có mấy kinh sư và mấy người Pha-ri-siêu nói với Đức Giêsu rằng: "Thưa thầy, chúng tôi muốn thấy thầy là một dấu lạ." Người đáp: "Thế hệ gian ác và ngoại tình này đòi dấu lạ, nhưng chúng sẽ không được dấu lạ nào ngoài dấu lạ ngôn sứ Jonah. Quả thật, ông Jonah đã ở trong bụng kình ngư 3 ngày 3 đêm thế nào, thì con người cũng sẽ ở trong lòng đất 3 ngày 3 đêm như vậy. Trong cuộc phán xét, dân thành Ninive sẽ trỗi dậy cùng với thế hệ này và sẽ kết án họ, vì xưa dân ấy đã sám hối khi nghe ông Jonah rao giảng. Mà đây thì còn hơn ông Jonah nữa. Trong cuộc phán xét, nữ hoàng phương Nam sẽ đứng lên cùng với thế hệ này và bà sẽ kết án họ, vì xưa bà đã từ tận cùng trái đất đến nghe lời khôn ngoan của vua Salomon. Mà đây thì còn hơn vua Salomon nữa." Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Thưa quý anh chị em, chúng ta mới vừa nghe đoạn trích tin mừng theo Thánh Matthêu chương 12 câu 38 đến câu 42. Chúng ta để ý trước cái câu hỏi, trước cái sự bày tỏ cái ước nguyện mà nó như là một cái sự khiêu khích thì đúng hơn của các kinh sư và người Pha-ri-siêu khi họ đến, họ gặp gỡ Đức Giêsu và bày tỏ cái điều họ muốn, đó là: "Thưa thầy, chúng tôi muốn thấy thầy làm một dấu lạ." Họ đòi một dấu lạ, thưa anh chị em. Thì cái câu trả lời của Đức Giêsu nó hàm ý rất là nhiều điều. Nhưng mà cái điều chính yếu trong cái câu trả lời của Đức Giêsu là người vén mở, người cho biết cái dấu lạ đó là gì và cần phải có dấu lạ nào, phải xin dấu lạ gì qua câu trả lời của người. Chúng ta thấy người xác định, người định hướng cho kinh sư và pha-ri-siêu cần phải đi tìm dấu lạ đích thực nào, để thuyết được thế nào, để sống tròn nghĩa giao ước với Thiên Chúa, để đừng mất đi cái căn tính dân tộc của mình, căn tính cái Do Thái giáo của mình, hay là căn tính Kitô của mình. Đó. Chúng ta để ý, nghĩa là người ta đi tìm cái gì? Người ta đi tìm một dấu lạ, chứ người ta không đi tìm cái để bảo tồn căn tính của mình. Người ta không tìm những phương thế để giữ cho mình trung thành với giao ước, với Thiên Chúa. Chúng ta để ý, đó, qua cái câu bày tỏ ước nguyện của người kinh sư và pha-ri-siêu là: "Thưa thầy, chúng tôi muốn thấy thầy là một dấu lạ." Thì chúng ta để ý Chúa trả lời như thế này. Trong cái câu trả lời, Chúa vạch rõ hai cái tội chính yếu của người Do Thái. Của người Do Thái. Chúng ta để ý nghe cái câu trả lời của Chúa mà chúng ta mới vừa nghe. Người đáp: "Thế hệ gian ác và ngoại tình này đòi dấu lạ." Họ nói là: "Chúng tôi muốn thấy thầy là một dấu lạ." Thì Chúa định nghĩa luôn cái chữ "chúng tôi" đó là cái bọn nào. Chúa nói: "Thế hệ gian ác và ngoại tình này đòi dấu lạ." Chúng ta thấy có nghĩa là cái chữ "chúng tôi" kia tức là cái đám gian ác và ngoại tình. Đó. Rồi Chúa nói tiếp: "Nhưng chúng sẽ không được dấu lạ nào ngoài dấu lạ ngôn sứ Jonah." Khi chúng ta đọc nghe nói đến ngôn sứ Jonah thì chúng ta nhớ đến cái chuyện. Chúng ta nghe tiếp cái câu Chúa nói, để rồi tôi sẽ giải thích, sẽ xác định rõ hơn cái chuyện ngôn sứ Jonah. Chúa nói tiếp là: "Quả thật ông Jonah đã ở trong bụng kình ngư, bụng cá 3 ngày 3 đêm thế nào, thì con người cũng sẽ ở trong lòng đất 3 ngày 3 đêm như vậy." Thưa anh chị em, đó là một cái dấu lạ. Dấu lạ bởi vì cái việc ông tiên tri Jonah, ông trốn, Chúa bắt ông đi rao giảng cho thôn dân thành Ninive. Ông trốn, ông không chịu. Ông nói cái đám hung dữ đó, đám gian ác đó, đám mà bắt dân của Chúa đi đày đó, bây giờ mà đi giảng cho nó, không được. Ông bỏ, ông trốn. Thì khi mà ông trốn đi trên một chiếc tàu, thì là Chúa cho sóng gió bão táp, rồi cuối cùng người ta coi, các thủy thủ mới coi thử là ai đã làm nổi giận, làm giận thần minh của mình đến nỗi như vậy. Cuối cùng thì chính Jonah đã tự 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 tố giác mình, tức là ông nói chính tôi đã là nguyên do gây nên cái chuyện đó. Chính vì vậy mà bây giờ người ta hỏi phải làm gì thì ông bảo thứ cứ trói tôi ném xuống biển là biển sẽ lặng, thì ông ta bị ném xuống biển thì biển lặng. Nhưng mà ông bị cá nó nuốt vào trong bụng ở 3 ngày 3 đêm rồi nó mửa ông lên trên bờ, và ông tỉnh dậy rồi ông tiếp tục cái sứ ông trở về, ông phải đi cái làm cái sứ mạng là Chúa, bác phải đi rao giảng sám hối cho dân thành Ninive đó. Thưa anh chị em, ý có cái câu chuyện nó như vậy, cho nên cái câu chuyện lạ, cái dấu lạ nó ở của cái thời Jonah đó là gì? Ông ở trong bụng cá 3 ngày, một người phàm ở trong bụng cá 3 ngày, sau đó cá nó nhả lên trên bờ vậy mà sống, nghĩa là ở trong tình trạng chết rồi trở lại sống, ấy là dấu lạ. Chú gọi là dấu lạ ngôn sứ Jonah. Thì Chúa nói chứ cũng thế, cũng vậy. Thì con người cũng sẽ ở trong lòng đất 3 ngày 3 đêm như vậy, thưa anh chị em. Có nghĩa là cái người báo cái huyền nhiệm khổ nạn và phục sinh của người. Có nghĩa là Chúa muốn mời gọi kinh sư và người phá ri siêu là hãy đi tìm cái dấu lạ, cái dấu lạ là cái huyền nhiệm khổ nạn và phục sinh của người. Chỉ có qua huyền nhiệm khổ nạn phục sinh, con người mới thỏa mãn được những gì mình muốn. Mới được cứu độ. Đó, chúng ta thấy. Cho nên, ngay từ khởi đầu, Chúa cho các ông thấy cái dấu lạ nào phải tìm. Dấu lạ nào phải tìm. Đó. Chúa nói, thế là gian ác và ngoại tình này đòi dấu lạ, nhưng chúng sẽ không được dấu lạ nào ngoài dấu lạ ngôn sứ Jonah. Nghĩa là, tương ứng như cái dấu lạ ngôn sứ Jonah, có nghĩa là dấu lạ con người sẽ chết rồi phục sinh ở trong lòng đất 3 ngày 3 đêm như vậy, như là Jonah ở trong bụng cá 3 ngày 3 đêm vậy. Rồi, thưa anh chị em, sau đó Chúa xác định rõ hai cái tội gian ác và ngoại tình kia là tội gì. Mà để hóa giải được hai cái tội gian ác và ngoại tình kia, khi Chúa nói thế hệ gian ác và ngoại tình này đòi dấu lạ, khi Chúa nói như vậy rồi sau đó Chúa xác định cái dấu lạ cần phải tìm là huyền nhiệm khổ nạn phục sinh của người. Điều đó Chúa muốn nói rằng cái dấu lạ mà con người cần phải có, thế hệ gian tà này cần phải có để mà hóa giải cái sự gian ác của mình và cái tính ngoại tình của mình đó. Đó là cái dấu lạ của huyền nhiệm khổ nạn và phục sinh. Chỉ có dấu lạ đó mới hóa giải được cái tính gian ác và cái tính ngoại tình kia của con người. Bây giờ chúng ta để ý liền, rồi sau đó, sau khi nói về cái sự cần thiết của cái dấu lạ phải tìm, đó là con người cũng sẽ ở trong lòng đất 3 ngày 3 đêm như vậy, thì bắt đầu Chúa mới dùng hai biến cố ở trong lịch sử Kinh Thánh của Do Thái để xác định rõ cái tội gian ác kia là tội gì, rồi cái tội ngoại tình kia là tội gì, thưa anh chị em. Đó. Bây giờ cái tội gian ác là tội gì? Chúng ta nghe Chúa nói tiếp. Trong cuộc phán xét, dân thành Ninive sẽ trỗi dậy cùng với thế hệ này và sẽ kết án họ. Vì xưa dân ấy đã sám hối khi nghe ông Jonah rao giảng, mà đây thì còn hơn ông Jonah nữa. Đó là cái Chúa nói về cái tội gian ác. Bây giờ cái tội gian ác nó hiện tại ở chỗ nào, thưa anh chị em? Bởi vì ông dân thành Ninive, tức là ở cái đế quốc thuộc là thủ đô Ninive, là thủ đô của đế quốc Assyria ngày xưa ở phía bắc Iraq và Iran ngày nay. Đó. Nó qua nó đánh chiếm và nó đánh sụp đổ cái vương quốc Israel, vương quốc miền bắc. Chúng ta biết sau cái chết của vua Salomon thì Israel bị chia làm hai như Việt Nam mình vậy. Miền bắc tên là vương quốc Israel, miền nam tên là vương quốc Juda, thì đế quốc Assyria đến đánh chiếm và làm sụp đổ cái vương quốc miền Bắc Israel và bắt đi lưu đày ở bên bên không phải Babylon, bên Assyria. Và thủ đô của Assyria là Ninive. Như vậy thì trong khi đó, trong cái cuộc đánh chiếm đó thì họ tàn sát rất nhiều, họ rất là gian ác. Họ rất là gian ác. Cho nên ở đây khi Chúa nói thế hệ gian ác là Chúa ý muốn nói là gian ác như cái đám đế quốc Assyria. đám dân thành của thủ đô Ninive kia vậy. Đó, gian ác như vậy. Mà những người khi họ gian ác nhưng mà họ còn có khả năng trở lại sám hối. Đó. Còn có khả năng sám hối sau khi ông Jonah rao giảng. Đó, chúng ta thấy, cho nên ở đây Chúa xác định cái sự gian ác của cái, tức là sự hủy hoại, cái sự phá vỡ một cái văn hóa, một cái sự gian ác của cái người Do Thái ở cái vương quốc miền Bắc. Nó cũng hề tại ở cái chỗ là sau khi Salomon chết thì họ từ chối 10 cái chi tộc miền Bắc không chịu đầu phục cái vị kế thừa của Salomon lên ngai vàng của David. Họ làm một cuộc đảo chánh và họ tách ra 10 chi tộc miền Bắc tự trị, lập nên vương quốc, rồi bắt đầu thờ ngẫu tượng đủ thứ, lập bò vàng thờ ở Bethel, ở Dan, ở tận phía Bắc chẳng hạn như vậy, thưa anh chị em. Cho nên ở đây Chúa tố cáo cái thái độ gian ác của giới kinh sư và pha-ri-siêu, mà cái sự gian ác đó nó còn giống như cái dân thành Ninive, mà sự gian ác đó cũng giống y như là cái dân Israel ở miền Bắc Israel vậy đó. Rồi điểm thứ hai, Chúa nói về ngoại tình. Chúa nói về ngoại tình trong cuộc phán xét, nữ hoàng phương Nam sẽ đứng lên cùng với thế hệ này và bà sẽ kết án họ, vì xưa bà đã tận cùng trái đất đến nghe lời khôn ngoan của vua Salomon. Mà đây thì còn hơn vua Salomon nữa. Chúng ta để ý, bà này đến từ Ethiopia, ở phía nam của Israel, phía gần bên Ai Cập. Thưa anh chị em, ở phía nam Israel. Như là nữ hoàng phương Nam, đó là nữ hoàng Saba. Khi nghe Salomon nổi tiếng khôn ngoan, bà đến, bà ăn nằm với Salomon. Chính vì vậy mà sau này, cho đến ngày hôm nay, có một bộ tộc da đen ở Ethiopia là nói tiếng Do Thái cổ mà thời Salomon nói. Đó, vẫn còn cái nói tiếng Do Thái đó. Chính vì vậy mà khi đi bên Israel chúng ta thấy có người Do Thái mà da đen, đó là con cháu của duyên tình giữa Salomon và nữ hoàng Saba ở phương Nam. Đó. Nhưng mà ở điều này khi nói đến hình ảnh Salomon, thưa anh chị em, tức là nói đến cái chuyện ngoại tình. Bởi vì trên kia Chúa nói thế hệ gian ác và ngoại tình. Gian ác thì như đám dân thành Ninive. Còn bây giờ ngoại tình thì như gì? Như Salomon. Tại sao ngoại tình như Salomon, thưa anh chị em? Bởi vì ông cưới rất nhiều vợ, ông khôn ngoan tài giỏi, cho nên các vua chúa xung quanh tìm cách gả con, gả em, gả chị cho ông, để mà thiết lập mối tương quan ngoại giao. Cho nên ông đưa mấy ngàn người vợ ngoại giáo về ở xung quanh đền thờ Jerusalem. Mà khi bắt đầu về tuổi già, ông không còn kiềm chế được các bà, thì các bà bắt đầu đưa các thần minh của người vào trong tận đền thờ Jerusalem để thờ một hình thức ngẫu tượng. Mà đối với các ngôn sứ thì thờ ngẫu tượng ở trong đạo Do Thái là một hình thức ngoại tình. Đó. Bởi vì Israel như ngôn sứ Hosea chẳng hạn, nói ví cái duyên tình giữa Thiên Chúa với Israel trong người như giữa một người chồng với một người vợ vậy. Cho nên khi đi thờ các thần minh khác mà không thờ Chúa hay là bỏ rơi Chúa thì đó là một hình thức ngoại tình. Chính vì vậy mà chúng ta thấy ở đây Chúa chửi người kinh sư và pha-ri-siêu là thế hệ gian ác và ngoại tình, có nghĩa là gian ác như dân thành Ninive và ngoại tình như Salomon. Có nghĩa là ông đưa các bà vợ ông đi vào đó, trong vương quốc của ông, và chính các bà vợ ông du nhập cái hình thức thờ ngẫu tượng vào trong vương quốc của ông. Chính vì vậy mà lúc đầu ông còn trẻ, ông được lòng Chúa kinh khủng, về sau về già nổi tiếng quá rồi đâm hư, danh vọng tiền bạc nhiều quá rồi đâm hư, cuối cùng sách các vua kể là vào cuối đời Chúa buồn ông. Cho nên hậu quả của cái việc mà ông để cho các bà vợ thờ ngẫu tượng trong vương quốc của ông, trong đền thờ của Đức Chúa, hay là hậu quả của tội ngoại tình trong giao ước với Thiên Chúa này, đã dẫn đến cái sự xé rách làm đôi cái vương quốc của ông. Cho nên vậy mà sau khi chết của ông, miền 10 chi tộc ở miền Bắc tách rời, còn hai chi tộc ở miền Nam tiếp tục cái trên ngai vàng của David chẳng hạn. Đó, chúng ta để ý cái hình thức đó. Như vậy thì thưa anh chị em, nhưng mà trong hai cái hình ảnh Jonah và Salomon thì chúng ta thấy Jonah là cái hình ảnh của cái việc sám hối, bởi vì Jonah giảng dạy cái sự sám hối. À, như vậy thì Chúa muốn nói là để có thể tiếp nhận được dấu lạ, đó là huyền nhiệm khổ nạn phục sinh của người ở trong lòng đất 3 ngày 3 đêm như vậy. À, khi Chúa nói con người cũng sẽ ở trong lòng đất 3 ngày 3 đêm như vậy, đó là dấu lạ. Thì để có thể tiếp nhận dấu lạ cứu độ đó, thưa anh chị em, thì cần phải có một tâm tình sám hối theo lời rao giảng của Jonah. Bởi vì dân thành Ninive đấy đã sám hối khi nghe ông Jonah rao giảng. Rồi cái hình ảnh của Salomon sau hình ảnh của Jonah là hình ảnh của Salomon, là cái hình ảnh gợi nên cái cuộc ngoại tình. Nhưng mà chúng ta thấy ở đặc điểm ở Salomon là gì? Nữ hoàng phương Nam đến nghe lời khôn ngoan của ông. Như vậy cái điểm thứ hai, thưa anh chị em, cái điểm thứ hai để mà có thể tiếp nhận cái dấu lạ sống cái huyền nhiệm khổ nạn và phục sinh là dấu lạ của chính Đức Kitô, thì phải biết nghe lời khôn ngoan, nghe lời của Đấng khôn ngoan, nghe lời Đức Giêsu, nghe lời Kinh Thánh, nghe lời của thần khí người. Như vậy chúng ta thấy có hai thái độ căn bản, đó là sám hối trở về và lắng nghe lời Thiên Chúa, nghe lắng lời của Đấng khôn ngoan, lời của Đấng khôn ngoan. Đó đó là hai thái độ căn bản để tiếp nhận con người Đấng sẽ ở trong lòng đất 3 ngày 3 đêm, có nghĩa là Đấng sẽ đi vào trong huyền nhiệm khổ nạn và phục sinh của người. Đó đó là hai thái độ căn bản để có thể tiếp nhận được Đấng cứu thế. Đó, thưa anh chị em. Như vậy thì tóm lại, chúng ta thấy khi Chúa nói thế hệ gian ác và ngoại tình này đòi dấu lạ, thì gian ác nó gợi đến cái hình ảnh dân thành Ninive và sự sứ mạng rao giảng của Jonah. Còn ngoại tình gợi đến cái hình ảnh của vua Salomon và nữ hoàng phương Nam Ethiopia, nữ hoàng Saba đến với Salomon. Nó gợi lại tội lỗi của Salomon và các bà vợ của ông, tội ngoại tình trong ngoặc kép, trong duyên tình với Thiên Chúa, khi phản bội giao ước, không còn thờ Chúa Yahweh mà thờ cả các thần minh khác nữa, chẳng hạn như vậy. Cho nên thưa anh chị em, chúng ta sẽ không tiếp nhận và sống đúng cái huyền nhiệm khổ nạn và phục sinh là huyền nhiệm vượt qua, có nghĩa là huyền nhiệm giúp chúng ta vượt qua những nghịch lý của kiếp người người để đạt đến sự sống vĩnh cửu. Chúng ta không thể nào sống được cái huyền nhiệm vượt qua đó để đạt đến sự sự sống vĩnh cửu nếu như chúng ta còn sống cái ác tâm như dân thành Ninive, nếu như chúng ta từ chối sám hối theo cái mẫu hình của dân thành Ninive, nếu chúng ta tiếp tục ngoại tình đang ngoại tình như cách sống của Salomon, có nghĩa là không trung thành với giao ước của bí tích rửa tội, là bí tích làm cho chúng ta trở thành con Thiên Chúa, là con Thiên Chúa mà không bao giờ sống nghĩa tình làm con với Chúa là Cha, đó là một hình thức ngoại tình, một hình thức ngoại tình, thưa anh chị em. Cho nên chúng ta xét mình lại, thưa anh chị em, chúng ta thích dấu lạ, chúng ta thích phép lạ, chúng ta thích những cái gì đó hào nhoáng, nó hùng vĩ trong đời Kitô hữu của chúng ta. Chúng ta thích thấy những cuộc chữa lành, chúng ta thích muốn Chúa làm cho chúng ta những dấu lạ, những cuộc chữa lành như thế này thế kia. Trong khi đó chúng ta khó thiếu cái lòng sám hối và thiếu cái lòng biết lắng nghe lời Chúa. Mà thiếu hai điểm đó thì chúng ta không thể nào có được dấu lạ trong cuộc sống, thưa anh chị em. Chúng ta không thể nào tiếp nhận được cái dấu lạ trong ngoặc kép, dấu lạ hiện thân chính là con người, tức là Đức Giêsu, Đức Giêsu khổ nạn và phục sinh. Xin Chúa giúp chúng ta biết đi tìm cái gì nó chính yếu và đích thực kiếp người, và nhất là biết có những cái động thái nó cụ thể, nó rõ ràng và nó tương hợp với cái mình tìm kiếm. À, cho nên tôi tóm lại cái bài chia sẻ này bằng hai điểm là cần phải đi tìm cái gió lạ nào nó đích thực, nó mang lại cái sự sống vĩnh cửu cho mình. Gió lạ đó là Giêsu Kitô, huyền nhiệm khổ nạn phục sinh của người, trung thành cử hành huyền nhiệm khổ nạn phục sinh của người. Đó là nghĩa là đi tìm cho đúng cái dấu lạ, chứ không phải là chỉ đi tìm những cái dấu lạ của chữa lành thân xác hay là thể lý mà thôi, thân chị em. Chứ không là không đi tìm cái chính đấng chữa lành. Tôi thấy trong cái phong trào thánh linh, tôi đã từng đi giảng những cái khóa tĩnh tâm thánh linh, tôi thấy người ta đến với một khóa thánh linh là để xin được ơn chữa lành, để xin được chữa lành cái thân xác mà người ta không có chủ ý gặp đấng chữa lành. Ở đây cái thái độ đó cũng giống như kinh sư và pha-ri-siêu là muốn tìm thấy dấu lạ chứ không phải muốn tìm gặp đấng là dấu lạ. Đấng là dấu lạ là Giêsu Kitô. Rồi thứ hai nữa, cái điểm thứ hai đó là gì? Là khi mình muốn đi tìm dấu lạ hay muốn gặp đấng là dấu lạ thì phải có hai thái độ căn bản mà Đức Giêsu đề nghị cho chúng ta. Đó là có lòng sám hối, nghĩa là sạch tội, sống trong ơn nghĩa của Chúa, có lòng sám hối trở về, dẫu cho mình là tội nhân đi, chỉ còn có lòng sám hối ước ao trở về. Điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, có lòng khát khao nghe lời khôn ngoan của Thiên Chúa từ trong Kinh Thánh, nghe suy niệm và sống lời của Thiên Chúa. Đó là hai cái động thái căn bản để có thể giúp chúng ta tiếp nhận và gặp gỡ được dấu lạ Giêsu Kitô. Nó sẽ hóa giải đi cái tính ngoại tình và tính gian ác trong bản tính người của chúng ta. Cho nên chúng ta phải định hướng lại, thưa anh chị em, đừng đi tìm sự chữa lành mà hãy tìm đấng chữa lành. Trong những cái khóa tĩnh tâm thánh linh tôi thường hay nhấn mạnh cái chuyện đó, và thường người ta đến hờ hững mình thánh Chúa đặt trên bàn thờ đó, không quan tâm gì Chúa cả, chỉ cứ nhìn theo cái ông cha ông cầu nguyện chữa lành, chỉ muốn được chữa lành chứ không muốn gặp đấng chữa lành. Tôi nhắc lại lần nữa, kinh sư và pha-ri-siêu cũng có một thái độ đó như vậy đó. Là họ nói, thưa thầy, chúng tôi muốn thầy làm một dấu lạ, chứ họ không nói, chúng tôi muốn gặp thầy. Gặp thầy là đấng là dấu lạ của cứu độ, dấu lạ của huyền nhiệm khổ nạn và phục sinh, dấu lạ dẫn đến sự sống đời đời, dấu lạ mang lại niềm vui và hạnh phúc ngay từ cõi nhân sinh này. Xin Chúa giúp chúng ta biết định hướng lại mối tương quan của chúng ta với Thiên Chúa. Chúng ta định hướng lại cái việc tìm kiếm những điều thiện hảo. Tìm cái gì? Đừng tìm dấu lạ, mà hãy tìm đấng là hiện thân của dấu lạ, Giêsu Kitô. Amen.